Vậy người Do Thái có ưu thế gì? Và lợi ích của việc cắt bì là gì? Lợi ích về mọi mặt. Trước nhất, người Do Thái họ nhận được sự khải thị của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu một số người Do Thái không có đức tin thì sao? Liệu lòng vô tín của họ có khiến cho sự thành tín của Đức Chúa Trời trở nên vô giá trị không? Hoàn toàn không. Thay vì vậy, nguyện Đức Chúa Trời được xưng là chân thật, cho dù mọi người đều dối trá. Như có chép, nguyện Ngài được tỏ ra là công bình trong lời Ngài nói và được thắng khi Ngài phán xét. Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta tỏ ra Đức Chúa Trời là công chính, thì chúng ta có thể nói gì đây? Đức Chúa Trời không công bình khi Ngài giáng thành nộ chăng? Tôi nói theo cách lập luận của con người, không bao giờ có chuyện đó. Vậy, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét thế gian thế nào? Vì nếu chân lý của Ngài bởi sự nói dối của tôi khiến Ngài càng được tôn cao, thì sao tôi lại bị đoán xét như một tội nhân? Sao chúng ta lại không nói, hãy làm điều ác để được điều lành, như một số người cáo gian chúng tôi và khẳng định chúng tôi đã nói như vậy? Sự đoán phạt dành cho họ là công bình. Vậy thì sao? Có phải chúng tôi tự biện minh không? Không đâu, vì chúng tôi đã cáo buộc cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, tức mọi người, đều phục dưới quyền tội lỗi. Như có chép, chẳng có người nào công bình, không ai cả. Không một ai hiểu biết, không một ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ đều đi sai lạc, họ đều cùng nhau ra vô dụng, chẳng một ai làm điều lành, dù một người cũng không. Họng họ là một cái huyệt mở ra, lưỡi họ lừa dối, dưới môi họ là nọc rắn, miệng họ đầy sự rủa xả và cay độc, bàn chân họ lẹ làng đi gây đổ máu. Trên đường họ đi qua là sự tàn diệt, đau khổ. Những người ấy chẳng biết con đường hòa bình. Trước mắt họ chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta biết những gì luật pháp dạy là dạy cho những người ở dưới luật pháp. Ấy là để miệng ai cũng phải câm nín và để cả nhân gian đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Sở dĩ như vậy là vì đối với Đức Chúa Trời, chẳng người nào được xưng công bình bởi việc làm theo luật pháp, vì nhờ luật pháp mà người ta biết điều gì là tội. Nhưng hiện nay, sự công bình của Đức Chúa Trời không bởi luật pháp, vốn được chính luật pháp và các tiên tri làm chứng đã được bày tỏ ra. Tức là sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả mọi người bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở đây chẳng có sự phân biệt nào cả, vì mọi người đều phạm tội và hụt mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhờ ân sủng qua sự cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ được xưng công chính mà không cần phải lập công đức nào. Vì Đức Chúa Trời đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu làm của lễ chuộc tội bởi đức tin nơi huyết Ngài. Ngài ban Chúa Cứu Thế để chứng minh sự công bình của Ngài, vì Ngài đã bỏ qua tội lỗi khi trước trong sự nhẫn nhục. Ngài làm mọi việc này để bày tỏ đức công bình của Ngài trong thời hiện tại. Ấy là để Ngài tỏ ra là công bình, và cho thấy Ngài xưng công bình những ai tin Chúa Giê-xu. Vậy sự khoe khoang đâu rồi? Đã bị loại bỏ. Trên nền tảng nào? Có việc làm chăng? Không phải, mà là trên nền tảng đức tin. Vậy, chúng ta kết luận rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin mà không cần đến việc làm dựa trên luật pháp. Hay phải chăng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của người Do Thái thôi? Chẳng phải Ngài cũng là Đức Chúa Trời của cả dân ngoại hay sao? Vâng, của cả dân ngoại nữa chứ. Nếu Đức Chúa Trời là duy nhất, thì Ngài sẽ xưng công chính cho người chịu cắt bì bởi đức tin, và cả người không cắt bì cũng bởi đức tin. Vậy, phải chăng chúng ta đã lấy đức tin mà vô hiệu hóa luật pháp? Không bao giờ có chuyện đó. Trái lại, chúng ta củng cố luật pháp.